Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kênh Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Khi mà chúng ta đọc những cái tác phẩm văn học hoặc là khi mà chúng ta học những cái ngôn ngữ ở trường thì chúng ta dễ dàng để ý là những cái ngôn ngữ, những cái cụm từ, những cái từ ngữ hoa mỹ thường xuất hiện rất là nhiều ở những cái tác phẩm như vậy, kể cả những cái bộ phim như kiểu phim bộ Trung Quốc hay là phim kiếm hiệp. Họ sử dụng rất là nhiều những cái cụm từ hoa mỹ rất là bóng bẩy, kể cả trong những cái cuốn sách mà chúng ta đọc cũng như vậy, thi thoảng nó có mang tính chất rất là thơ, rất là bay bổng, rất là bóng bẩy, rất là hoa mỹ. Và dần dần chúng ta bị ảnh hưởng và chúng ta bắt đầu có thói quen sử dụng những cái cụm từ hoa mỹ, bóng bẩy, bay bổng như này. Và kể cả ở trên trường học của chúng ta cũng được dạy là khi mà chúng ta sử dụng những cái cụm từ hoa mỹ như này thì chúng ta sẽ được đánh giá cao, chúng ta sẽ được điểm cao và chúng ta sẽ được khen. Bởi vì họ nhìn những cái cách mà chúng ta dùng từ, họ nhìn cái sự hoa mỹ, họ nhìn cái sự bóng bẩy, cái sự bay bổng, như thế nó đại diện cho cái sự phức tạp, cái sự tinh tế, cái sự tinh vi ở trong nhận thức của chúng ta, ở trong trí tuệ của chúng ta. Thế nhưng mà trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại các bạn ạ. Bởi vì những cái cụm từ hoa mỹ đấy, nó khiến cho chúng ta cảm nhận thực tế theo một cái cách bị phóng đại hoặc bị bóp méo. Nó khiến cho chúng ta nhận thức cái thế giới của chúng ta không được đúng với cái bản chất thực sự của nó. Và chính vì cái hiệu ứng mà có thể bóp méo thực tế, làm bay bổng thực tế và làm lu mờ thực tế, cho nên những cái cụm từ hoa mỹ này ứng dụng rất là nhiều trong vấn đề tuyên truyền tẩy não, hoặc được sử dụng để lôi kéo vào các cái đảng phái, các cái giáo phái khác nhau, để khiến cho con người ta bị lu mờ và người ta bị lú, người ta phải phục tùng, người ta phải ngoan ngoãn vâng lời, làm theo một cái chỉ thị nào đấy của cấp trên, của một cái đấng cao hơn, quyền lực hơn, và dần dần nó lấy đi cái sức mạnh của chúng ta, bởi vì chúng ta bị tê liệt cái khả năng suy nghĩ, chúng ta bị tê liệt cái khả năng nhìn nhận thực tế, khách quan của chúng ta. Và đó là lý do khi mà mình đọc những cái cuốn sách mà nếu tác giả sử dụng rất là nhiều và rất là tràn lan những cái cụm từ, những cái từ rất là hoa mỹ, rất là bay bổng, hoặc là nó rất là cao siêu, thì mình tin chắc với các bạn, đó là một là tác giả không hiểu anh ta đang nói gì, chỉ muốn khoe mẽ cái sự hoa mỹ của mình thôi, trong cái nhận thức của mình thôi. Hoặc là hai, đó là anh ta muốn điều khiển chúng ta. Và trong lịch sử của chúng ta đã có rất là nhiều những cái cuốn sách như vậy đã được phát hành. Bởi vì trong lịch sử của chúng ta tràn lan những cái kẻ xấu luôn luôn muốn điều khiển, luôn muốn lôi kéo, luôn luôn muốn tuyên truyền và tẩy não. Bởi vì từ ngày xưa thì cái tư duy phản biện của con người vẫn còn rất là kém. Và cái thực tế khách quan nó được hình thành bởi những bên có quyền. Thậm chí kể cả ngày nay cũng như vậy. Nhưng mà ngày nay khi mà cái internet nó xuất hiện thì con người đã được giải phóng hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Còn ngày xưa thì giống như kiểu là Bắc Triều Tiên hoặc là Trung Quốc, khi mà họ vẫn nghĩ rằng Kim Jong Un là đấng tối cao, là thánh, đúng không ạ? Thì ngày xưa cái thời phong kiến của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cũng coi như vua là một cái gì đấy là thánh thần, rất là cao siêu, và chúng ta phải phục tùng vô điều kiện. Dù nó là cái điều vô lý nhất có thể, chúng ta cũng phải phục tùng. Và xa xưa hơn nữa, chúng ta còn có cả cái thời nô lệ, đúng không ạ? Và mãi về sau này dần dần con người mới được giải phóng. Mà giải phóng ở đây không chỉ là giải phóng tự do về mặt quyền lợi các bạn nhé, mà còn tự do về cái tư duy, nhận thức. Và chính vì thế khi mà sử dụng ngôn ngữ, những cái cụm từ hoa mỹ nó khiến cho chúng ta nhìn nhận thực tế một cách sai lầm, nhìn nhận thực tế một cách phóng đại, nhìn nhận thực tế một cách bị bóp méo, và nó làm cho chúng ta ít được giải phóng hơn. Bởi vì chỉ khi mà bạn có khả năng nhìn thực tế theo đúng cái tính khách quan của nó, thì lúc đấy tư duy của bạn mới có thể đưa ra những cái nhận định, mới có thể đưa ra những cái phán xét một cách khách quan nhất. Và những cái phán xét khách quan đấy, nó mới có thể thay đổi hành động của bạn. Nó mới có thể khiến cho bạn làm cái này nhiều hơn và làm cái kia ít đi, thay vì điều ngược lại. Bởi vì bạn nhận thức được nó, bạn nhận thức được cái lợi ích của việc này, bạn nhận thức được cái tác hại của việc kia. Thay vì là chúng ta phóng đại, chúng ta nói giảm nói tránh. Và cũng có rất là nhiều sách của thời nay, nó cũng là những cái cuốn sách bestseller, nó cũng là những cái cuốn bán rất là chạy, được rất là nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên thì cái ngôn ngữ ở trong đấy, rất là tiếc khi mà nó lại đi theo cái con đường sử dụng ngôn ngữ hoa mỹ này để làm đánh lạc hướng người đọc và làm cho chúng ta càng đọc càng bị lú, càng đọc càng cảm thấy mình nhỏ bé thay vì chúng ta được truyền sức mạnh. Các bạn nhớ nhá, tất cả những cái cuốn sách nào mà khiến cho bạn khi đọc xong bạn cảm thấy bạn quá là yếu đuối, bạn quá là vô dụng, bạn không có sức mạnh, ngăn chặn cái tư duy phản biện của bạn, dùng rất là nhiều những cái ngôn ngữ cao siêu, dùng rất là nhiều những cái ngôn ngữ hoa mỹ, bóng bẩy, bay bổng để tung hỏa mù cho cái tư duy phản biện của bạn, thì bạn phải rất là cẩn thận khi mà đọc những cái dòng sách này. Bởi vì cái dòng sách này sinh ra là để điều khiển số đông, chứ không phải là để giải phóng con người. Nó chỉ có thể giải phóng con người khi mà nó sử dụng ngôn ngữ đơn giản các bạn ạ. Chỉ sử dụng ngôn ngữ cao siêu hoặc học thuật khi mà nó được định nghĩa một cách chính xác, một cách rõ ràng để cho người ta có thể hiểu một cách khách quan nhất các bạn ạ. Còn nếu mà chỉ sử dụng ngôn ngữ hoa mỹ một cách tràn lan, một cách vô tội vạ, chỉ để được tung hô là mình là người có tư duy phức tạp, là mình là người có tư duy tinh tế, thì chúng ta nên tránh xa những cái thể loại sách này. Và ngày xưa mình nhớ cái thời mà mình đi học văn ở trên trường, thì giáo viên của mình thường cứ bắt mình là phải dùng những cái ngôn ngữ hoa mỹ như vậy. Và thực sự bây giờ mình nghĩ lại, mình thấy đây là cái học rất là phản tác dụng và rất là phản khoa học. Và bản thân mình thì mình muốn được sử dụng ngôn ngữ đơn giản, và khi mà mình sử dụng ngôn ngữ đơn giản thì thường không được đánh giá cao, thường được điểm rất là kém. Và vì thế ở một cái chế độ mà được tạo bởi điểm số thì chúng ta thường phải làm những cái điều rất là vô lý, dù cho nó phản khoa học đến đâu chúng ta cũng phải làm theo, bởi vì nếu không chúng ta sẽ bị áp bức về mặt điểm số. Và vì thế dần dần chúng ta được hiểu là chúng ta không nhất thiết chúng ta phải khách quan với thực tế, và chúng ta có thể bóp méo nó, chúng ta có thể coi thường nó, chúng ta coi khinh nó, chúng ta bẻ nó. Và cái điều này vô hình chung nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của cái xã hội của chúng ta trở nên rất là loạn, rất là phi lý, rất là phi logic. Và khi mà chúng ta không có những cái yếu tố logic để làm nền móng, để làm cái trụ, thì tất cả sẽ sụp đổ các bạn ạ. Chính vì thế cho nên là ngôn ngữ hoa mỹ là điều mà mình tránh. Nhưng các bạn có thể ý những cái cuốn sách của mình đã từng viết ra, thì mình không nhớ là mình có sử dụng, vô tình sử dụng ngôn ngữ hoa mỹ không, nhưng mà mình tránh nó bởi vì mình không muốn tung hỏa mù cho các bạn. Mình tôn trọng các bạn và mình muốn đem đến cho các bạn cái thực tế mà nó ít bị bóp méo nhất có thể, cái thực tế mà nó không bị vấy bẩn bởi những cái sự hoa mỹ, bởi những cái râu ria, bởi những cái rườm rà. Chính vì thế cho nên là cái thông điệp nho nhỏ của mình ngày hôm nay dành cho tất cả các bạn, đó là khi mà chúng ta đọc hoặc là khi mà chúng ta tiêu thụ thông tin, nếu mà các bạn để ý thấy những cái cụm từ cao siêu, các bạn để ý thấy những cái cụm từ hoa mỹ, bay bổng, bóng gió, thì thay vì chúng ta trân trọng nó, thay vì chúng ta quà, thay vì chúng ta wow, thì chúng ta hãy nhìn nó dưới cái ánh mắt đó là chúng ta không được tôn trọng. Và nếu mà chúng ta có thể đơn giản hóa được nó nhất có thể, để cho chúng ta nhìn cái thực tế của chúng ta dưới cái ánh mắt khách quan nhất có thể, thì đây là cái điều nên làm. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe cái radio này. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là tươi sáng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.